Chương 12. Dành tặng chương này cho các bậc phụ huynh. Nếu thích, bạn cũng có thể đọc. Chào bạn, một người cha, mẹ, cùng trách nhiệm lớn lao mà bạn đảm nhận. Tiếp đến là các giáo viên, những người phải làm việc quá sức nhưng không được trả công xứng đáng. Tôi muốn các bạn biết, tôi ngưỡng mộ và tôn trọng sự tận tâm nuôi dạy con cái tuổi teen của bạn như thế nào. Tôi quyết định dành tặng bạn chương này. Việc bạn đọc nó cũng đồng nghĩa với việc bạn đang thể hiện sự quan tâm đối với con em mình. Tôi hy vọng những trang này sẽ cung cấp cho bạn chất liệu để suy nghĩ và kích thích cuộc trò chuyện giữa bạn và con cái của mình nhiều hơn. Stress và thành tích của bạn trong vai trò cha mẹ. Trong cuốn sách này, tôi trình bày một mô hình để thể hiện thành tích. Là một nhà tâm lý học thành tích trong hơn 35 năm, tôi đã huấn luyện các vận động viên, hiệu trưởng, diễn viên, nha sĩ, luật sư, ca sĩ opera và chính trị gia. Tôi không nói về các kỹ năng chuyên môn, nhưng tôi chỉ cho họ thấy làm thế nào để xây dựng nền tảng vững chắc cho thành công trong mọi lĩnh vực, bằng cách rèn luyện để bình tĩnh, tự tin và tập trung. Đối với tôi, từ thành tích không giới hạn vào những gì xảy ra trên sân khấu hoặc sân bóng, mà nó bao gồm mọi nỗ lực của con người. Các bạn tuổi teen có thể thành công trong bất cứ điều gì bằng cách trở nên bình tĩnh, tự tin và tập trung. Thành công nghĩa là hoàn thành, không phải là có thu nhập cao hơn hay một căn nhà lớn hơn. Những điều đó là tốt đẹp, nhưng đó không phải là nhu cầu hạnh phúc của tất cả mọi người. Chương đầu tiên của cuốn sách giới thiệu mối quan hệ khoa học được nghiên cứu giữa stress và thành tích. Stress nhiều hay ít đều gây thiệt hại cho thành tích. Chỉ có lượng stress vừa đủ mới tạo ra thành tích tối ưu. Là cha mẹ, nếu bạn đang bị stress, thành tích của bạn sẽ bị tổn hại. Bạn có thể hành động một cách bốc đồng, la hét, nghi ngờ những quyết định trong việc nuôi dạy con cái. Sao lãng khỏi việc vấn đề bạn cần tham dự vào. Nói cách khác, bạn không bình tĩnh, tự tin và tập trung. Đôi khi tất cả chúng ta mất nó và thỉnh thoảng la hét, nghi ngờ và sao lãng không phải là lý do chủ yếu khiến chúng ta nuôi dạy con không tốt. Chúng là một phần của cuộc sống. Qua nhiều năm, tôi thấy stress của cha mẹ có thể góp phần. Nếu không phải là nền tảng cho stress ở con cái, bạn có thể giúp đỡ con bạn và bản thân bằng nhiều cách tự phản ánh trung thực khi trả lời một số câu hỏi ở những trang tiếp theo. Bạn có phải là một trong những nguyên nhân gây ra stress cho con cái? Khi nhìn vào danh sách dưới đây, liệu bạn có thể nhận ra hành vi của mình? So sánh con bạn với người khác. Bạn có so sánh thành tích của con bạn với một người anh chị em hoặc chính mình? Có những mong đợi không thực tế đối với con bạn. Bạn có nghĩ con mình là một thiên tài không được công nhận hoặc thông minh hơn nhiều so với những gì mà người khác nghĩ? Lòng tự tôn của bạn bị ảnh hưởng bởi thành tích của con. Bạn có nghĩ rằng thành tích trong kỳ thi của con bạn là sự phản ánh trách nhiệm của người làm cha mẹ? Có phải lý do thực sự của việc mong muốn con mình làm tốt? Vì như thế có nghĩa là người khác sẽ nghĩ bạn là một cha mẹ tốt. Bạn có muốn con mình thành công bởi vì bằng tuổi con bạn ngày xưa thành tích của bạn không tốt và bạn không muốn con lặp lại chuyện đó. Bạn muốn kiểm soát chặt chẽ con bạn. Bạn có tin cách duy nhất con bạn đi đúng hướng là bạn phải thường xuyên chú ý đến con mình. Bạn có can thiệp với giáo viên, huấn luyện viên và những đứa trẻ khác thay cho con. Và bây giờ, khi con bạn định rời khỏi gia đình, bạn thấy khó chấp nhận. Bạn có thái độ chịu đựng. Bạn có tin cuộc sống là chịu đựng và chúng ta được định sẵn để chịu đựng. Bạn so sánh con bạn với người khác. Bạn có bao giờ nói với con tại sao con thấy môn hóa học khó khăn như vậy trong khi anh trai con vượt qua môn này dễ dàng? Hoặc bạn Ginny yêu thích thể thao, tại sao con không thích? Hoặc mình thực sự học tốt môn hình học khi ở tuổi con. Vấn đề với con là gì? Những so sánh như vậy gửi một thông điệp rằng bạn không hiểu hoặc không quan tâm đến con bạn. Chúng sẽ cảm thấy bị coi thường. Bạn đang làm cho mọi tình huống trở nên tồi tệ hơn. Việc so sánh con bạn với anh chị em, một người bạn hoặc chính bạn chỉ làm cho con bạn cảm thấy mình ngu ngốc. Rằng dù mình có cố gắng thế nào, mình sẽ không bao giờ thành công. Việc so sánh gây stress và đặt ra những vấn đề về lòng tự trọng và tình yêu. Do đó, đứa trẻ không thể lên tiếng về trở ngại thực sự, Điều tốt nhất là tập trung vào những gì đang xảy ra với con bạn và những gì mà con cần, chứ không tập trung vào những gì người khác đang làm hoặc đã làm. Hãy hỏi, hãy cho mẹ biết con thấy khó khăn như thế nào và những gì mẹ làm để có thể giúp con. Mong đợi không thực tế đối với con cái. Đôi khi các bậc cha mẹ lý tưởng hóa con cái và xem chúng như những siêu anh hùng, có khả năng làm bất cứ điều gì. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu con bạn không thể hiện năng khiếu nào mà bạn nghĩ con rất xuất sắc? Bạn sẽ làm gì khi con thể hiện kém? Một số cha mẹ đổ lỗi cho giáo viên hoặc các tài liệu huấn luyện viên vì thật là khó để cho họ nhìn thấy con mình kém cỏi, thật khó để thấy rằng con bạn có thể không phải là ngôi sao theo cách bạn muốn. Mỗi người cha mẹ đều muốn điều tốt nhất cho con, nhưng bạn không thể giúp trừ phi bạn khuyến khích con cái bằng cách thừa nhận điểm mạnh và điểm yếu thực sự của chúng. Bạn phải chấp nhận những thứ chúng thích và không thích và trung thực về khả năng hạn chế của chúng. Lòng tự tôn của bạn bị ảnh hưởng bởi thành tích của con. Một số bậc cha mẹ cho rằng khi con mình thi hỏng hoặc không ghi bàn trong một trận đấu hoặc mắc lỗi trong một buổi biểu diễn âm nhạc khiến họ cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm với con cái. Mặt khác, một phiếu báo thành tích hạng A hoặc trở thành ngôi sao vụt sáng trên sân khấu dường như cho thấy rằng các bậc cha mẹ đã nỗ lực rất nhiều. Trong cả hai trường hợp, bạn đều ràng buộc thành tích của con với lòng tự trọng của chính mình. Kiểu suy nghĩ này không hữu ích cho cả bạn cũng như con bạn. Nếu con của bạn thể hiện kém, không có nghĩa là bạn trở thành người mẹ hay người cha không tốt. Nếu bạn nhầm lẫn giữa thành tích của con với lòng tự trọng của chính bạn, bạn chỉ làm tăng mức độ stress. Hãy tận dụng những hình thức hỗ trợ khác nhau như sách nuôi dạy con cái, tư vấn trực tuyến, nói chuyện với các bậc cha mẹ khác hoặc các liệu pháp chuyên nghiệp khác để thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn. Bạn có kiểm soát chặt chẽ con mình? Đôi khi, cha mẹ muốn con mình thành công, sẽ luôn luôn ở gần bên để đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ. Điều này có thể mở rộng thành sự can thiệp liên tục với những người làm việc với đứa trẻ, giáo viên, huấn luyện viên, các bậc cha mẹ khác. Thuật ngữ, cha mẹ trực thăng là một từ khá mới được thêm vào từ điển nuôi dạy con cái. Trong khi mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con, lẽ là tự nhiên. Tốt nhất là để con bạn tự trưởng thành. Thật khó khăn khi thấy con mình sai phạm hoặc có sự lựa chọn sai. Nhưng việc học tập và phát triển hợp lý chỉ đến thông qua ý thức cá nhân. Nếu bạn quản lý gắt gao con mình, về mặt tâm lý, con có thể trở nên phụ thuộc vào bạn và sẽ rất khó khăn để tìm kiếm hay duy trì sự cân bằng của bản thân để tiến về phía trước. Tình trạng này nghiêm trọng hơn khi con bạn đã tốt nghiệp trung học và cần tách khỏi bạn. Buông lỏng có thể là một thách thức lớn đối với một số bậc cha mẹ. Hãy cung cấp môi trường an toàn và lành mạnh để con bạn có thể học tập, hành động và phát triển theo cách riêng biệt của con. Hãy ý thức hơn khi bạn muốn can thiệp vào cuộc sống của con. Đến lúc đó, hãy sử dụng các công cụ và lắng nghe tiếng nói bên trong bạn. Để có hành động phù hợp với mục tiêu của mình, hãy bình tĩnh lại. Hãy để con bạn có trách nhiệm với chính mình. Bạn có thái độ chịu đựng đối với những thách thức. Thông thường các bậc cha mẹ nghĩ rằng trẻ em ngày nay thuận lợi hơn so với trước kia. Khi một đứa trẻ bị stress vì thử thách, một số phụ huynh không biết điều đó, nên họ không thể thông cảm. Tôi phải chịu đựng Billy, cũng cần chịu đựng. Vấn đề là thời đại đã thay đổi. Ở tuổi của con bạn, có lẽ bạn đã làm những gì bạn được bảo chịu đựng. Trong khi tất cả chúng ta, bao gồm cả trẻ em, gặp nhiều thách thức, việc khuyên con bạn chịu đựng cho thấy bạn không quan tâm đến con và giúp con học cách giải quyết. Nếu bạn ủng hộ con, thay vì đánh giá thấp cuộc chiến của con, bạn sẽ không chỉ có thể hỗ trợ con đối mặt với những thách thức, mà bạn còn cho con những công cụ để xử lý các tình huống gây stress khác trong cuộc sống. Tác động của những vấn đề hôn nhân. Ellie 14 tuổi, rất xinh đẹp và khá rắc rối. Em không theo kịp việc học ở trường, quên bài kiểm tra, thỉnh thoảng tự làm đau mình bằng một lưỡi dao cạo và bị bắt gặp khi đang thử ma túy và rượu. Cha mẹ em lo sợ em quan hệ tình dục không an toàn. Khi tôi nói chuyện lần đầu với họ, tôi nhìn thấy những rạn nứt sâu bên trong. Cách họ ném cho nhau những cái nhìn sắc nhọn, giọng nói của họ gay gắt hơn khi nhắc đến nhau. và trong quan điểm đối chọi nhau về hành vi của con gái. Họ đổ lỗi cho nhau tất cả. Đối với mẹ, Ellie có một số vấn đề, nhưng về cơ bản là tốt. Bà xem con gái mình là bình thường. Đối với cha, Ellie lúc nào cũng gây lo lắng. Khi tôi làm việc với Ellie, tôi thấy mặt em dù em lo âu, trầm cảm và sao lãng. Về thực chất, em là một đứa trẻ ngoan và những rắc rối của em là cách để nói với thế giới. Em mệt mỏi và bị tổn thương. Khi tôi làm việc với em, tôi thấy rõ ràng mối ám ảnh của cha mẹ em về em thực sự là để trả thù vợ mình. Nói cách khác, thay vì đặt trọng tâm ở nơi cần thiết, mối quan hệ hôn nhân, thì ông chuyển sang con mình. Cô bé trở thành cái cớ. Trong nhiều năm hành nghề như một nhà tâm lý học, tôi nhìn thấy tình huống này khá nhiều. Một thiếu niên bối rối đưa ra hàng loạt vấn đề. Nhưng vấn đề chính ở đây là mối quan hệ của cha mẹ. Một mối quan hệ hôn nhân thì phức tạp và theo thời gian, giống như bất kỳ mối quan hệ nào, có thể rơi vào tình trạng bế tắc một cách đau đớn. Nếu bạn đang trong tình trạng này, tôi khuyến khích bạn thực hiện 3 điều. 1. Thừa nhận nó, đầu tiên với chính mình và sau đó với một người bạn tin tưởng. 2. Tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp. 3. Hãy trung thực với con cái. Trẻ ở độ tuổi này rất nhạy bén với những gì xảy ra với cha mẹ chúng. Sẽ tốt hơn nhiều để nói cho con cái biết những gì đang xảy ra, chứ không phải để chúng tưởng tượng mọi chuyện. Đó là một gánh nặng đặt trên vai con bạn. Con cái không phải là nguyên nhân trong các vấn đề hôn nhân. Hãy tự chịu trách nhiệm và nhận sự giúp đỡ cần thiết. Vấn đề trọng tâm. Hãy là người cha, mẹ tốt nhất có thể. Ai dạy bạn cách để trở thành cha mẹ tốt? Không ai cả. Việc học của con người là một quá trình. Dù tốt hay xấu, bạn cũng phải học cách nuôi dạy con cái từ cha mẹ mình. Chắc chắn ở một vài thời điểm, bạn nghĩ rằng khi nào có con, tôi sẽ không bao giờ hành động theo cách mà mẹ tôi hoặc cha đang dùng. Và nhiều năm sau, bạn chợt giật mình. Chúa ơi, tôi giống hệt mẹ mình. Simon Freud đã khẳng định rằng chúng ta lặp lại cho đến khi chúng ta nhớ. Có nghĩa là việc bắt chước trở thành thói quen. Và nếu chúng ta muốn thay đổi những thói quen, chúng ta cần ý thức về những gì mà chúng ta đang làm. Những hành động và suy nghĩ của chúng ta ảnh hưởng đến con cái như thế nào? Liệu chúng ta có thay đổi tương lai bằng cách tránh lặp lại quá khứ? Nếu bạn đã đọc lướt qua quyển sách này, bạn có thể thấy tôi đã làm việc với con cái của các bạn theo cùng một cách giúp chúng trau dồi nhận thức về thói quen gây ra căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích của chúng. Sau đó cho chúng những công cụ để sử dụng nhằm làm giảm stress và cải thiện thành tích trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Bạn có thể làm điều tương tự. Bạn có thể học cách để bình tĩnh, tự tin và tập trung. Tổng kết, tiến lên. Giai đoạn tuổi teen là một thách thức lớn. Đối với mọi người, đó là một thời gian khó khăn cho con bạn và cho bạn. Nếu bạn và con bạn sử dụng những công cụ để bình tĩnh, tự tin và tập trung hơn, những năm tháng này sẽ không trở thành một trận chiến hay một gánh nặng. Bạn và con bạn có thể hợp tác để đạt được mục tiêu nào đó. Bạn không cạnh tranh với con bạn, cũng không thể sống giúp con bạn. Chúng có cuộc đời riêng và mỗi đứa có câu chuyện riêng. Hãy hiểu và đánh giá đúng những rắc rối mà con bạn đang đối mặt. Đừng phê phán và đừng diễn giải hành vi của con. Phê phán có nghĩa là nói điều mang tính chỉ trích. Con không giỏi khoa học bởi vì con không sử dụng cái đầu của mình và suy nghĩ cho logic. Việc diễn giải nghe như là chuyên viên trị liệu của con. Ta nghĩ lý do mà con không làm tốt là con mong đợi mọi người làm tất cả mọi chuyện cho con. Đây cũng là phê phán. Những cách tiếp cận này không có tác dụng và là những tác nhân khiến cho con cái tuổi teen càng rút sâu hơn vào vỏ ốc của chúng. Hãy xác định xem, con bạn có tự tin như chúng tỏ ra. Bạn có cảm thấy chúng luôn cố gắng để mọi người thấy rằng tất cả mọi chuyện với chúng đều ổn khi thực sự là không ổn. Nếu bạn nghi ngờ, hãy làm rõ vấn đề. Đừng giả vờ như vấn đề không tồn tại. Sau cùng, sự tự nghi ngờ sẽ làm xói mòn lòng tự tin của con cái. Nếu con bạn có thành tích dưới chuẩn một lĩnh vực nào đó, hãy hỏi con có muốn làm việc với một huấn luyện viên hoặc giáo viên phụ đạo hoặc một chương trình được trình bày trong cuốn sách này. Hãy chú ý sự ngắt kết nối và tình trạng trầm cảm có thể xảy ra. Nếu con bạn phàn nàn hoặc bất mãn và hiếm khi vui vẻ, Đó có thể là một dấu hiệu cho thấy chúng đang tự cô lập và có thể bị trầm cảm. Nếu bạn tìm ra điều đó là gì, bạn có thể giải quyết vấn đề này giúp chúng, hay ít ra bạn sẽ biết cách giúp con bạn giảm bớt stress. Là cha mẹ, bạn là người giữ tắc phong chuẩn mực. Không ai hoàn hảo và tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Việc trông đợi con cái bình tĩnh, tự tin và tập trung hơn chỉ thực sự có tác dụng nếu bạn đang thực hiện các nỗ lực tương tự trong cuộc sống của chính mình. Đừng trông đợi chúng khi bạn không sẵn lòng phấn đấu. Khi bạn đáp ứng những thách thức của chính mình theo cách này, mỗi giây phút là một khóa kiến tạo cho một cuộc sống thành công thỏa mãn và một cơ hội để truyền cảm hứng cho con bạn. Chương 13. Trên hành trình của bạn. Như bạn đã thấy trong suốt quyển sách, việc huấn luyện nhằm vào việc cung cấp những công cụ mà bạn cần thành công trong mọi tình huống. Đó là những công cụ để bình tĩnh, tự tin và tập trung trong bất kỳ thử thách nào bạn phải đối mặt. Có bao giờ bạn tự hỏi, mục đích cuộc sống là gì? Tôi chắc chắn là có. Câu hỏi này là một trong những bí ẩn lớn nhất của chúng ta, những con người phải đối mặt. Tôi không giả vờ là mình biết các câu trả lời, nhưng tôi sẽ cho bạn biết những gì mà tôi tin. Đó là mục đích của cuộc sống phải là đối mặt với mọi thách thức, mọi khó khăn như là cơ hội hiện hữu và trở thành người mà bạn đã được định sẵn để hiện hữu. Bản ngã cao nhất của bạn, để bạn có thể thực hiện đóng góp độc đáo của chính mình cho thế giới mà chúng ta sống. Là một thanh thiếu niên, bạn đang ở trong một giai đoạn có nhiều bước ngoặt lớn. Từ một đứa trẻ trở thành một con người trưởng thành trẻ tuổi. Trong quá khứ, bạn hoàn toàn phụ thuộc vào người khác và dần dần bạn đang trở nên độc lập hơn. Thời gian này, bạn nhận thấy cuộc sống nhiều thăng trầm, bất định và đáng kinh ngạc như thế nào. Bạn mong ước chỉ có điều tốt đẹp xảy ra cho mình. Nhưng bây giờ, bạn nhận ra thực tế không phải vậy. Cuộc sống của tất cả mọi người đều có những khó khăn, thử thách và stress. Ngay cả một người có rất nhiều tiền hoặc quyền lực tối cao cũng không thể ngăn chặn một trận động đất, ung thư hoặc tai nạn hoặc mất đi người thân. Cuộc sống chỉ đơn giản là bất cứ điều gì mà nó là và tất cả chúng ta phải đối mặt với nó. Nếu bạn muốn phát triển, muốn thành công, bạn phải học cách đối mặt với mọi tình huống, không kể tốt hoặc xấu, theo cách bình tĩnh, tự tin và tập trung. Vào thế kỷ thứ tư, một giáo sĩ Do Thái tên Hillel đã đặt ra ba câu hỏi. Nếu tôi không vì bản thân, ai sẽ vì tôi? Nếu tôi chỉ vì bản thân, tôi là gì? Và nếu không phải bây giờ, thì khi nào? Những câu hỏi này có liên quan gì đến bạn? Nếu không phải vì bản thân, ai sẽ vì tôi? Khi bạn là một đứa trẻ, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn sẽ chăm sóc bạn khi bạn đau ốm và bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm. Nhưng bây giờ, khi bạn dần lớn lên, bạn nhận ra tất cả mọi người đều phải tự chăm sóc bản thân. Và bạn cũng không ngoại lệ. Bạn nhận ra thế giới không nợ bạn điều gì. Và nếu bạn thành công, về cơ bản, bạn phải biết cách quan tâm đến bản thân mình. Bạn phải duy trì sự bình tĩnh, tự tin và tập trung. Hillel hỏi rằng, nếu bạn không làm điều này, ai sẽ làm điều này cho bạn? Xa hơn, nếu bạn vì bản thân thì bạn là người cộng sự của chính mình. Người bạn thân của chính mình. Bạn muốn điều tốt nhất cho chính mình và bạn làm điều đó một cách kiên trì. Đúng, còn có những người quan tâm và yêu thương bạn. Nhưng trách nhiệm chủ yếu cho hạnh phúc bạn chính là bạn. Gần đây, tôi bắt đầu làm việc với một thanh niên 17 tuổi bị đình chỉ học nhiều lần vì uống rượu và hút cần sa. Khi chúng tôi gặp nhau, cậu ta giải thích. Tôi chỉ muốn cảm thấy tốt hơn. Có nghĩa là, cậu nghĩ mình quan tâm đến bản thân bằng cách hút cần sa. Bạn có thể nhìn thấy sự ngụy biện trong lối suy nghĩ và hành động đó. Đối với tôi, quan tâm đến bản thân có nghĩa là xây dựng những thói quen hữu ích. Giữ cơ thể của bạn khỏe mạnh, làm điều đúng đắn. Như làm bài tập về nhà thay vì đi xem phim. Có thể không tuyệt vời trong thời điểm này, nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng, tác động lâu dài là cuộc sống của bạn sẽ vận hành càng lúc càng tốt hơn. Bạn sẽ mãn nguyện và thành công. Nếu tôi chỉ vì bản thân, tôi là gì? Mỗi người chúng ta là một phần của tổng thể to lớn. Một mạng lưới, gồm gia đình, quê hương, đất nước và cuối cùng là thế giới của chúng ta. Bạn không phải là một thực thể bị cô lập, cuốn chặt vào chính mình. Bạn là một thành viên của thế giới mà trong đó bạn và tôi, cha mẹ bạn, anh chị em của bạn, bạn bè, thầy cô, các chính trị gia và tất cả mọi người trên khắp hành tinh. Sống chỉ vì bản thân mình, lợi ích kỷ và tự chuốc lấy thất bại. Bởi vì chúng ta cần người khác để tạo ra thế giới bền vững. Trong đó mọi người đều có cơ hội để phát triển. Hãy chú ý, Hillel nói, nếu tôi chỉ vì bản thân mình, tôi là gì? Ông không nói, tôi là ai? Là gì? Một gợi ý, một chức năng, một mục đích. Vì mỗi người chúng ta là một phần của tổng thể, mỗi người chúng ta đều có chức năng hỗ trợ tổng thể đó. Chúng ta giữ cho bản thân mạnh khỏe, khi đó chúng ta có thể đóng góp hết mình vào hạnh phúc của người khác tốt hơn. Vì vậy, tôi đề nghị điều này với bạn. Khi bạn làm việc để phát triển những thói quen tích cực và trở thành con người tốt nhất, bạn sẽ phấn đấu để đóng góp nhiều hơn cho gia đình, cộng đồng và thế giới mà chúng ta đang sống. Sau khi lớn lên, bạn sẽ làm gì không quan trọng. Dù bạn trở thành một người mẹ, kỹ sư, bác sĩ, quản gia, vận động viên hoặc doanh nhân, bạn sẽ thực hiện việc đóng góp đó với nhận thức cao hơn, nhiều kết nối và tác động tích cực hơn nếu bạn bắt đầu thiết lập nền tảng đó ngay bây giờ. Có một khía cạnh khác, ít rõ ràng hơn trong câu hỏi thứ hai của Hillel. Nếu tôi vì bản thân mình thì tôi là gì? Và nó là thế này. Bạn không đơn độc vì bạn là một phần của nhân loại. Mạng lưới này cũng đang hỗ trợ bạn. Đôi khi bạn có thể cảm thấy bị cô lập và dường như không hiểu bạn hay quan tâm với những gì bạn đang trải qua. Đôi khi khoảnh khắc đó đến thường xuyên trong giai đoạn tuổi teen của bạn. Đây là giai đoạn có rất nhiều biến động về thể chất, trí tuệ, tinh thần. Vào những lúc đó, bạn cần phải nhớ rằng mọi người đều có những lúc như vậy, và khi bạn gặp khó khăn, bạn có thể kết nối với người sẵn sàng đưa tay hỗ trợ bạn. Và nếu không phải bây giờ, thì khi nào? Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi thứ ba của Hillel. Bạn làm gì ngay bây giờ để quan tâm đến bản thân và có đóng góp cho thế giới? Quá khứ đã qua, chúng ta không thể làm bất cứ điều gì. Tương lai chưa xảy ra, vậy tại sao phải lo lắng? Ngay bây giờ bạn đang ở đây, trong thời điểm này. Đây là cơ hội để bạn đưa ra lựa chọn. Vậy bạn lựa chọn điều gì ngay bây giờ? Điều gì sẽ giúp bạn khỏe mạnh, tiếp tục xây dựng và củng cố sự bình tĩnh, tự tin và tập trung để có thể phục vụ người khác một cách phong phú và đầy đủ hơn? Hay bạn chọn làm những việc gây thiệt hại đến bạn, tự làm tổn thương chính mình và hạn chế khả năng của bạn để đóng góp cho cộng đồng và thế giới? Những lựa chọn được thúc đẩy bởi những thói quen của bạn. Nếu thói quen của bạn tiêu cực, bạn nhận lấy những kết quả không thỏa đáng. Nếu có thói quen học nhồi nhét cho những kỳ thi, chắc chắn đến kỳ thi tới, bạn sẽ học nhồi nhét một lần nữa. Bạn sẽ bị stress và điểm số của bạn cũng sẽ không khả quan hơn. Khi có bất đồng với cha mẹ, bạn giận dỗi, bỏ đi, đóng chặt cửa phòng, bạn sẽ chỉ nhận được sự bất đồng, giận dữ và trách cứ nhiều hơn. Bạn luôn có cơ hội để thay đổi ngay bây giờ. Đó là những gì mà Hillel muốn nói. Nếu không phải bây giờ, thì khi nào? Và bây giờ, tác động mạnh mẽ lên những gì sắp xảy ra. Trong mọi giây phút bạn đưa ra chọn lựa, vốn sẽ xác định tương lai của mình. Nếu bạn lấp đầy hiện tại với những hối tiếc về quá khứ hay những lo sợ tương lai, nghĩa là bạn không có được điều nào giá trị trong cuộc sống để theo đuổi. Gần đây tôi bắt đầu liên lạc thư từ với một người đàn ông trẻ đang ở tù. Anh ta bị bắt khi đang lái xe say rượu 3 lần và bị án tù 7 năm. Tôi đến thăm anh ta. Trước đó tôi chưa bao giờ vào một nhà tù. Thật khủng khiếp, khắc nghiệt, ảm đạm và rất buồn chán. Khi bạn ở tù, bạn bị lấy đi hết mọi thứ. Bạn không có sự tự do. Tôi nhận ra mặc dù hầu hết chúng ta không sống trong một nhà tù. Trong thực tế, chúng ta đang bị giam cầm bởi những thói quen tiêu cực của mình. Khi bạn làm thường xuyên điều gì đó gây tổn thương cho mình hay cho người khác, không kể hành động đó nhỏ như thế nào, bạn bị khóa vào thói quen đó. Bạn đang sống với ảo tưởng rằng bạn tự do, nhưng bạn thực sự không phải như vậy. Vậy tự do là gì nếu nó không phải là cơ hội để lựa chọn? Nó xuất phát từ việc thực hiện những lựa chọn đúng đắn. Khi bạn chọn để hành động một cách bình tĩnh, tự tin và tập trung hơn, bạn sẽ không bị khóa vào những thói quen tiêu cực cũ. Trong từng giây phút, bạn sẽ dùng sự tự do để tạo ra tương lai bạn mong muốn, tương lai bạn mơ ước. Cuộc sống tiếp diễn, nó không đợi bạn thay đổi. Những thách thức đến với mỗi người nhiều lần mỗi ngày, và mỗi thử thách là một cơ hội để trau dồi một thói quen tích cực mới. Bây giờ, bạn có các công cụ để làm điều đó. Nếu đang căng thẳng, bạn có thể bình tĩnh lại. Nếu đang nghi ngờ năng lực của mình, bạn có thể xây dựng lại sự tin tưởng. Nếu không có một mục tiêu hoặc bị sao lãng khỏi việc đạt mục tiêu, bạn có thể đưa mình trở lại hướng đi đúng đắn bằng cách tập trung hơn. Hãy nghĩ về cuộc sống của bạn như một câu chuyện, và không có câu chuyện nào mà không có thử thách cho nhân vật. Nếu không có thử thách, sẽ không ai trở nên mạnh mẽ hơn, khéo léo hơn hoặc có nhiều kinh nghiệm hơn. Hãy suy nghĩ về thanh kiếm đã được đẩy vào lửa và sau đó rèn thành hình trước khi trở nên hoàn hảo. Không trải qua quá trình này, nó chỉ là một thanh kim loại. Không ai trong chúng ta không bị ràng buộc bởi những thói quen đã được định hình. Chính trải nghiệm của chúng ta và cách chúng ta đối phó mới khiến chúng ta trở thành người mà chúng ta muốn. Trong cuộc sống, chúng ta phải hoạt động mỗi ngày và mọi thách thức, dù ở trường hoặc ở nhà, với gia đình hoặc bạn bè, đều là cơ hội để tăng cường nhận thức của chính mình. Để hoạt động ở mức tốt nhất và để phát triển, chúng ta không chọn những thách thức, nhưng chúng ta chọn cách đối mặt với chúng. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm đau đớn, suy sụp dưới áp lực, bỏ chạy hoặc né tránh hoàn toàn những thách thức. Hãy tìm lấy sức mạnh và những nguồn lực bên trong vượt lên chúng ta và hiện thực hóa đi tiềm năng của chúng ta. Hiện tại, hành trình bạn đang đi liên tục dành cho bạn cơ hội để tiến tới phía trước theo một cách thức mới và hiệu quả. Vì vậy, bạn phải ngừng lại và thay đổi bất kỳ thói quen cũ nào khiến bạn bị ngắt kết nối và làm gia tăng stress. Thay vào đó, hãy thiết lập những thói quen mới giúp kết nối bạn với con đường hướng đến những thành công của bạn. Chỉ khi đó, bạn mới có thể tiến lên phía trước. Thay vì tiếp tục bị kẹt, bạn có cơ hội bất cứ khi nào bạn chọn để thay đổi cuộc sống của mình bằng cách bình tĩnh, tự tin và tập trung. Hãy tiến đến vị trí sẵn sàng. Đó là cuộc sống của bạn. Về tác giả. Tiến sĩ Ben Bernstein là nhà tâm lý học, nhà giáo dục và người huấn luyện thành tích. Danh sách khách hàng của ông bao gồm các vận động viên, diễn viên, học sinh, ca sĩ opera, giám đốc điều hành kinh doanh, luật sư và nha sĩ. Ông là tác giả của Test Success, Spark Avenue 2013 và nhận được những sự hỗ trợ quan trọng cho công việc của mình từ chính phủ Mỹ và Canada. Mô hình dẫn đến thành công của ông hiện được sử dụng trong các trường học, chương trình dành cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và các nhà tù. Tiến sĩ Bernstein là giám đốc lâm thời đầu tiên tại Viện Students của Robert Redford ở Utah và từng là đạo diễn sân khấu tại trường Julia, Học viện Quốc gia Kịch nghệ Úc. Ông đã sáng tác, sản xuất những bản nhạc, bộ phim độc đáo với những bệnh nhân tâm thần trẻ ở Mỹ và Úc và là thành viên của đội ngũ sáng tạo cho chương trình truyền hình hoạt hình mới TD Lightful. Sinh ra ở Brooklyn, New York, Bernstein tốt nghiệp đại học Paul Down, có bằng tiến sĩ đại học Toronto và bằng thạc sĩ sáng tác âm nhạc của đại học Mills. Ông huấn luyện ba anh chị em cùng cha khác mẹ thành công trong sự nghiệp nghệ thuật của họ. Em gái Didi Con, diễn viên. Em trai Andrew, nhiếp ảnh gia. Em út Richard, lãnh đạo nhà hát Opera Metropolitan. Vợ ông, Sue Quan, là một tiểu thuyết gia. Hai vợ chồng ông sống ở California.